Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến điểm cuối cùng trong niềm tin căn bản của Cơ Đốc nhân, đó là niềm tin về sự sống đời đời, hay là niềm tin vào cuộc sống vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng. Tất cả niềm tin của Cơ Đốc nhân về ba ngôi Đức Chúa Trời, về hội thánh, sự thông công của các thánh đồ, sự tha tội, sự phục sinh dẫn đến cùng đích rất hợp lý, rất tự nhiên, và đó là niềm tin về sự sống đời đời. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hagim.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về tình duyên Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về tình duyên Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. chìm đắm trong diệu kỳ. Và người ca
Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng, vì vậy cuộc sống đích thật của mọi người là cuộc sống trong cõi muôn đời. Trăm năm sống trên trần gian là thời gian chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng đó. Tuy nhiên, đây lại là điều rất nhiều người không biết hay không quan tâm, hoặc cho rằng chết là hết. Vì không thấy cuộc sống trần gian là để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng, cho nên nhiều người đã có những quan niệm sống hoàn toàn sai lạc, chỉ chăm lo những điều ngắn hạn và cụ thể, ăn, ở, làm việc, vui chơi, hưởng lạc thú tạm bợ chóng qua, bỏ quên điều quan trọng hơn là cuộc sống đích thực, chính yếu là cuộc sống đời đời trong cõi muôn đời. Tác giả Thi Thiên 119 câu 19 bảo rằng, ông là người khách lạ trên đất. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh khẳng định cái ngắn ngủi tạm bợ của cuộc sống trần gian. Sứ đồ Phi-rơ nói về cuộc sống trần gian là thời kỳ ở trọ trên đời. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 17. Lãnh tụ Môi-se trong lời cầu nguyện đã thốt lên, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Đó là Thi Thiên 90 câu 10. Trong cái nhìn của lãnh tụ Môi-se, đời người không chỉ ngắn ngủi, mà còn đầy lao khổ và buồn thảm. Nhiều người khổ quá than trách tại sao Chúa cho mình ra đời làm gì để phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Những người có suy nghĩ như thế đã không hiểu rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mình không phải cho cõi tạm trần gian mà cho cõi đời đời. Thật ra những đau khổ, những bất ưng trong trần gian càng khiến cho con người hướng lòng về đời sau, càng tha thiết hướng về cõi muôn đời, mà chỉ những người đã nối kết với Đức Chúa Trời bằng đức tin mới có thể có ước vọng hướng về tương lai vĩnh cửu. Thư Hy Bá chương 11 câu 13 đến câu 16 liệt kê và mô tả những người có lòng tin như thế. Hết thảy những người đó đều đã chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, duy chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm quê hương. Ví thử, họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó ra đi, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn, mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Đó là Thư Hy Bá chương 11, câu 13 đến câu 16. Trong cuốn Sống theo đúng mục đích, mục sư Rick Warren viết, nhận thức rằng cuộc sống trần gian tạm bợ sẽ giúp thay đổi hoàn toàn mọi giá trị của bạn. Những giá trị đời đời chứ không phải tạm bợ sẽ trở thành những yếu tố giúp bạn quyết định. C.S. Lewis đã nhận xét, tất cả những gì không thuộc về cõi đời đời thì sẽ đời đời vô dụng. Sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 16 đến câu 18 viết, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh ra cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta không chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 16 đến câu 18. Dựa vào chân lý trên, chúng ta có thể bảo rằng một trong những sai lầm thông thường và nghiêm trọng nhất là nghĩ rằng, tin rằng khi sống trung tín với Chúa sẽ được may mắn và thành công trong công việc và trong cuộc sống trần gian. John Baptist sống can đảm trung tín, làm tròn trách nhiệm dọn đường cho Chúa cứu thế một cách mỹ mãn, nhưng đã bị chém đầu trong ngục. Phaolô trung tín với Chúa, bỏ cả cuộc đời lao nhọc giao giảng tin lành, cuối cùng chết trong tù. Hầu hết các sứ đồ trung tín của Chúa cứu thế Giê-xu đều tử đạo. Trong lịch sử hội thánh, đã có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cơ đốc nhân sống trung tín với Chúa, nhưng cuộc đời của họ trên trần gian đã bị vùi dập, bị khinh chê, bị nhạo cười, bị bách hại ức hiếp, bị lấn lướt và bị phân biệt đối xử. Trong những lúc nao núng đức tin, có người đã nghĩ rằng, đã tưởng rằng Chúa quên họ, nhưng thật ra Chúa nhớ, đến nỗi Chúa đựng nước mắt của chúng ta trong chai của Chúa và ghi dấu trong sổ của Chúa. Nếu không có tầm nhìn hướng về cõi vĩnh hằng để thấy phần thưởng Chúa dành cho cuộc sống đích thực trên thiên đàng, chúng ta sẽ rất dễ ngã lòng. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, những anh hùng đức tin không phải là những người được may mắn, thịnh vượng, thành công, có quyền lực trong đời này, nhưng là những người coi nhẹ, coi thường mọi thành đạt trần gian, trung tín dồn tâm lực vào những cái còn lại đời đời, như đem chiên lạc trở về giàn chiên, nuôi chiên bằng lời Chúa, giúp chiên vun sới mối thông công với Chúa, vì đây là những cái còn lại sau khi tất cả rơm rác trần gian bị thiêu rụi. Thời gian chúng ta sống trên trần gian không phải là tất cả cuộc đời, mà thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, mà theo ngôn từ của Job nói về đời người trên trần gian, chỉ như một đốm lửa than trong lò bắn ra vụt tắt. Cuộc đời đích thực của chúng ta trên thiên đàng lâu dài và huy hoàng, đến nỗi tất cả những lao nhọc của chúng ta trên trần gian vì chính nghĩa và vì tin lành của Chúa cứu thế chỉ giống như một ý tưởng thoáng qua không đáng nhớ. Niềm tin và sự sống đời đời sẽ giúp chúng ta chú tâm vào những điều có giá trị vĩnh cửu khi sống trên trần gian, và giúp chúng ta thấy rằng cuộc sống trần gian thật vô cùng ngắn ngủi so với cõi muôn đời, nhưng đó lại là thời gian và cơ hội duy nhất Chúa cho chúng ta để đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Không phải một vốn bốn lời, mà một vốn lời gấp triệu triệu lần. Một trong những bài học quan trọng Chúa dạy cho các môn đồ là bài học về quản lý đời sống trong hiện tại để chuẩn bị cho cõi đời đời. Các ẩn dụ của Chúa Giê-xu ghi trong Ma-thiêu chương 25, câu 14 đến câu 30, Luca chương 19, câu 11 đến câu 27, cho thấy trách nhiệm quản lý cuộc đời của mình trong hiện tại liên quan đến phần thưởng, đến địa vị và số phận tương lai của mỗi con dân Chúa trên thiên đàng. Điều Chúa đòi hỏi con dân Ngài không phải là tài năng, nhưng là lòng trung tín, và trung tín trong cả những việc rất nhỏ. Trong Luca chương 16 câu 10 ghi, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Cái điều nguy hiểm chúng ta cần phải lưu ý tại đây là không chỉ là trung tín trong việc rất nhỏ, mà bất nghĩa trong việc rất nhỏ. Bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng có nghĩa là bất nghĩa trong việc rất lớn. Nói về thời gian ngắn ngủi trên trần gian, chúng ta cũng cần lưu ý rằng để có thể trung tín trong những việc nhỏ, thậm chí việc rất nhỏ, chúng ta cần biết cách quản lý cả những thời gian rất ngắn trong từng ngày, trong từng giờ. Thời gian ngắn ngủi Chúa cho chúng ta trên trần gian là số vốn cần phải sử dụng để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Thời gian là số vốn cần phải được sử dụng, không dùng hay vụng tính, dùng sai, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất số vốn đó. Chúng ta sẽ dùng quỹ thời gian Chúa ban cho để đầu tư cho những mục tiêu nào, cho trần thế hay cho nước trời. Chúng ta cần quản lý và đầu tư đúng. Không đầu tư hay đầu tư sai, chúng ta mất mát vĩnh viễn. Khi nhìn vào cuộc đời chúng ta như một cuộc đầu tư lớn và quan trọng như thế, chúng ta mới thấy mình cần có cái nhìn xuyên suốt của Chúa vào tương lai. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa trong mọi quyết định, nắm bắt mọi thời cơ. Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng là một chuẩn bị quan trọng hơn hết, và cõi tạm trần gian là thời cơ duy nhất Chúa ban để chúng ta làm công việc đó. Bao nhiêu người đang sống trong trần gian không thấy rằng nếu họ không chuẩn bị trong đời này để gặp Chúa trong đời sau, thì số phận bi thảm là số phận chắc chắn nhất họ sẽ phải đối diện. Tiên tri Amos đã cảnh cáo mọi người rằng hãy chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời ngươi. Hiện tại là thời gian chuẩn bị, cần có nhiều người hướng dẫn những người đang hư vong chuẩn bị. Chính những người hướng dẫn đó cũng phải chuẩn bị cho số phận của chính mình bằng cách trung tín phục vụ Chúa. Câu nói thông thường cần được nhắc lại tại đây là thời gian và thủy triều không chờ bất cứ ai. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.